Matthew chương 13. Ngụ ngôn về người gieo giống. Cũng ngày hôm đó, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng các ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài nói, một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi xuống mặt đường, chim đến ăn mất. Một số hạt giống rơi nhầm đất đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng mọc lên ngay. Vì đất không sâu nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt. Vì không có rễ đâm sâu nên chúng chết héo. Một số hạt giống khác rơi vào bụi gai, gai góc mọc lên làm chúng bị nghẹt ngòi. Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả. Hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai, hãy nghe. Mục đích của ngụ ngôn. Các môn đồ đến và nói với Ngài, sao Thầy nói với họ bằng ngụ ngôn? Ngài trả lời và nói với họ, vì các ngươi đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không. Ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có sẽ bị cất đi. Sở dĩ ta nói với họ bằng ngụ ngôn, bởi vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Về họ, lời tiên tri của Isaiah đã được ứng nghiệm. Các ngươi sẽ lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu, sẽ trố mắt nhìn, nhưng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã chai lì, tai họ đã nặng và mắt họ đã nhắm kín. Nếu không, mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe và lòng họ đã hiểu, khiến họ đã trở lại và ta đã chữa lành cho họ rồi. Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được và cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật, ta nói với các ngươi, nhiều tiên tri và người công chính ước thấy những gì các ngươi thấy mà không được thấy, mong nghe những điều các ngươi nghe mà không được nghe. Chúa giải nghĩa ngụ ngôn người gieo giống. Vậy, các ngươi hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống. Khi một người nghe giao giảng đạo của vương quốc mà không hiểu, ác quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Đó là hạt giống đã rơi trên mặt đường. Còn hạt rơi nhầm đất đá, chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng không có dễ vì chỉ tin hời hợt nhất thời, gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo nổi lên, người ấy liền vấp ngã và bỏ đạo. Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự ham mê làm giàu đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả. Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, người ấy sẽ kết quả. Có người kết quả gấp 100 lần, có người 60 và có người 30. Ngụ ngôn về cỏ lùng và lúa mì. Ngài kể cho họ một ngụ ngôn khác rằng, vương quốc thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình. Nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của người ấy đến, gieo hạt cỏ lùng vào ruộng lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì mọc lên và kết hạt, cỏ lùng cũng xuất hiện. Các tôi tớ của chủ đến nói với ông, thưa chủ, không phải ông đã gieo giống tốt vào ruộng của ông sao? Vậy bởi đâu những cỏ lùng nảy mọc lên như vậy? Chủ đáp, một kẻ thù đã làm điều đó. Các tôi tớ của ông nói, chủ muốn chúng tôi đi và nhổ những cỏ đó không? Ông đáp, đừng, vì e rằng khi nhổ cỏ, anh chị em sẽ làm chốc gốc lúa. Cứ để chúng lớn lên với nhau cho đến mùa gặt. Đến khi gặt lúa, tôi sẽ bảo các thợ gặt. Hãy gom cỏ trước, bó lại thành bó và đem đốt. Nhưng hãy gom lúa mì vào vựa lẫm của tôi. Ngụ ngôn về hạt cải. Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng, vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải. nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được. Ngụ ngôn về men. Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa. Vương quốc thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn với 3 đấu bột, cho đến khi bột dậy cả lên. Lý do Chúa dùng ngụ ngôn. Đức Chúa Giê-xu nói những điều ấy với đám đông bằng các ngụ ngôn. Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Điều ấy đã làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng: ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn, ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa. Chúa giải nghĩa ngụ ngôn cỏ lùng. Sau đó, Ngài rời đám đông để vào nhà. Các môn đồ Ngài đến với Ngài và nói: xin Thầy giải nghĩa cho chúng con ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng. Ngài trả lời và nói: người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác quỷ. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ác quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, và các con gặt là các thiên sứ. Như cỏ lùng bị gom lại và bị đốt thể nào, điều sẽ xảy ra trong ngày tận thế cũng thể ấy. Con người sẽ sai các thiên sứ của Ngài, họ sẽ gom lại mọi kẻ gây cớ vấp ngã và những kẻ làm ác ra khỏi phương quốc của Ngài, và quăng chúng vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Rồi, những người công chính sẽ được rạng ngời như mặt trời trong vương quốc của cha họ. Ai có tai, hãy nghe. Ngụ ngôn về kho báu. Vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được, bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua cánh đồng ấy. Ngụ ngôn về viên ngọc quý. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một thương gia kia tìm mua bửu ngọc. Khi tìm được viên ngọc quý, thương gia ấy trở về, bán tất cả những gì mình có và mua viên ngọc ấy. Ngụ ngôn về lưới cá. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ và vứt cá xấu đi. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chủ nhà lấy của trong kho ra. Các ngươi có hiểu những điều ấy chăng? Họ trả lời Ngài: dạ hiểu. Ngài nói với họ: thế thì người dạy giáo luật nào trở thành môn đồ của vương quốc thiên đàng sẽ giống như chủ nhà kia lấy từ kho báu của mình ra cả vật mới lẫn vật cũ. Chúa bị khước từ tại Nazareth. Sau khi Đức Chúa Giê-xu dạy xong các ngụ ngôn ấy, Ngài rời nơi đó, Ngài trở về quê hương của Ngài và bắt đầu giảng dạy trong hội đường của họ. Dân địa phương ngạc nhiên và nói: bởi đâu người này có sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Đây không phải là con trai của người thợ mộc sao? Mẹ ông ta chẳng phải là Mary sao? Các em trai ông ta chẳng phải là Gia-cơ, Joseph, Simon và Giu-đa sao? Chẳng phải các em gái ông ta đang ở giữa chúng ta sao? Bởi đâu người này có được những điều ấy? Họ bị vấp ngã vì cớ Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói với họ: một tiên tri không thiếu sự tôn trọng ngoại trừ ở quê hương mình và trong gia đình mình. Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì lòng vô tín của họ.